Xưa nay, bệnh tật bùa vây vẫn luôn là nỗi niềm lo âu của nhân loại. Mặc dù y học hiện đại hết sức phát triển, nhưng vẫn còn rất nhiều người phải sống trong cảnh khốn cùng vì bệnh tật. Trong cuốn sách Cuộc sống và hy vọng đã quay trở lại do nhóm biên tập Minh Huệ biên soạn, chúng ta sẽ thấy được vô số câu chuyện kể về trải nghiệm của những người từng mắc nhiều loại bệnh mãn tính và nan y khác nhau, nay đã thoát thai hoán cốt sau khi biết đến Pháp Luân Công và bước vào tu luyện cả thân lẫn tâm. Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Tuyệt sứ phùng sinh của Radio Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi đến quý thính giả hai bài chia sẻ. Bài chia sẻ thứ nhất có tiêu đề: Được tu luyện Đại Pháp là điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi. Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan. Điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi là được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhờ tu luyện, thân thể đầy bệnh tật của tôi đã được chữa lành và tôi đã nhận ra được ý nghĩa của đời mình. 1. Chấn động bởi sự thần kỳ của Đại Pháp. Tôi sinh ra vốn đã có thể chất ốm yếu. Mẹ tôi thường xuyên phải cõng tôi sang thôn bên cạnh để tìm thầy thuốc do tôi thường bị sái hoặc cơ thể không cử động được. Tuần hoàn máu cũng không tốt. Tôi uống đủ loại thuốc Tây y và Trung y mà bệnh vẫn không hết. Uống nhiều đến mức mặt tôi bị phù lên, tròn xoe như chiếc bánh trung thu. Có lần tôi đi thử máu, bệnh viện không thể lấy được máu vì mạch máu của tôi quá nhỏ. Kết quả là sau đó tay của tôi không cử động được. Một buổi tối, tôi đang xem TV thì thấy một chương trình giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Chương trình kể về hai mẹ con sau khi luyện Đại Pháp đã có được thân thể khỏe mạnh, cũng nói rằng môn tập không có hạn chế về địa điểm, ở đâu cũng có thể tập luyện. Mặc dù chương trình đó chỉ chạy trong vài giây, nhưng tôi đã rất vui mừng và biết rằng đó chính là điều tôi muốn. Tôi xuất ra một niệm rằng mình phải tìm ai đó dạy cho mình. Vài ngày sau, một người bạn của tôi đã tìm được một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đó tôi bị hóc xương cá, miếng xương mắc trong cổ họng tôi suốt 2 tuần. Mỗi lần nuốt vào là một lần đau đớn. Sau khi đọc vài trang cuốn Chuyển Pháp Luân, miếng xương cá biến mất lúc nào không hay. Đại Pháp quả là thần kỳ. Mỗi khi nhớ lại trải nghiệm này, tôi đều cảm động rơi lệ. Sau khi bước vào tu luyện Đại Pháp, tất cả bệnh tật của tôi đều không cánh mà bay. Kể từ đó tôi luôn có được niềm hạnh phúc của sự vô bệnh và là một người tu luyện chân chính. Tôi tu luyện đã hơn 19 năm, không hề dùng đến một viên thuốc, thân thể luôn khỏe mạnh. Sự thần kỳ của Đại Pháp khiến tôi chấn động. Con xin cảm tạ sư tôn. 2. Sư phụ bảo hộ và khích lệ tôi. Khi mới bắt đầu tu luyện, mỗi lần đi làm về, tôi đều đọc 3 bài giảng Pháp trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Mỗi buổi tối tôi đều mang đài đến điểm luyện công chung. Mặc dù lúc đó điểm luyện công của chúng tôi chưa có nhiều học viên, nhưng tất cả chúng tôi đều luyện công vào buổi sáng và buổi tối, bất kể mưa nắng. Thân thể của tôi được tịnh hóa với tốc độ đáng kinh ngạc. Tôi có thể nhìn thấy ngôi nhà của mình đang phát ra ánh sáng vàng kim và Pháp Luân răng khắp nơi. Cùng với tiến trình chính Pháp, tôi đã đi đến một số quốc gia để hồng Pháp, trong tâm cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi biết rằng đó là an bài của sư phụ để khích lệ tôi. Một lần tôi đang ở Indonesia và Myanmar để hồng Pháp. Đột nhiên một chân của tôi bị sưng lên khiến tôi không thể đi lại mà không có người đỡ. Các đồng tu đưa tôi trở về khách sạn. Trên đường đi, mọi người cười nói cùng tôi, không hề gây cho tôi chút áp lực nào. Điều này khiến tôi nhìn ra thiếu sót của bản thân. Tôi xuất ra một niệm trong tâm và nói với cái chân bị sưng. Nghe này, sứ mệnh của ta hôm nay là trợ sư chính Pháp, ta cần phải đi lại được. Điều kỳ diệu đã xảy ra, tôi đã có thể bước đi một cách nhanh nhẹn. Các đồng tu đều rất bất ngờ trước sự phục hồi của tôi. Một lần khác, các đồng tu từ khắp nơi đến huyện Bành Hồ để hồng Pháp. Lúc đó tôi cầm một tờ giấy viết số phòng để đồng tu cắt. Vì ánh sáng quá yếu, đồng tu vô tình đã cắt vào tay tôi khiến nó chảy máu. Tuy nhiên tôi không cảm thấy đau đớn. Đồng tu rất áy náy nắm chặt tay tôi. Tôi nói tôi không sao và lấy tờ khăn giấy buộc vết cắt lại và tiếp tục công việc. Lúc đó tôi không chú ý lắm và cũng quên nó đi. Thậm chí miếng dính rơi lúc nào tôi cũng không hay biết. Đến buổi tối khi đi tắm tôi mới nhớ ra mà không thấy vết cắt lúc chiều ở đâu nữa. Sự thần kỳ của Đại Pháp đã nhiều lần triển hiện trên thân thể của tôi. Hết thảy đều là nhờ sư phụ đã chịu thay cho chúng ta. Con xin cảm tạ sư phụ đã thay đệ tử chịu đựng nhiều thống khổ. Sư phụ giảng, sư đồ bất giảng tình, Phật ân hóa thiên địa, đệ tử chính niệm túc, sư hữu hồi thiên lực. Trích sư đồ ân, Hồng Ngâm 2. 3. Vượt qua khảo nghiệm sinh tử. 3 năm trước vào một buổi tối, trên đường trở về nhà sau khi luyện công tập thể, tôi bị một chiếc xe máy đâm từ phía sau và bị hất lên không trung. Tôi không hề hoảng sợ và xin sư phụ giúp đỡ. Sau khi ngã xuống đất, tôi không cử động được và phải nhờ người lái xe máy đỡ mình ngồi dậy. Người lái xe chạy đến và nói, dì ơi đừng cử động. Không sao đâu, là tôi nhờ cậu giúp, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cậu ấy giúp tôi ngồi dậy, sau đó tôi ngồi trong tư thế song bàn và không cảm thấy đau chút nào. Tôi trào nước mắt, biết rằng sư phụ đang bảo hộ tôi, khiến tôi có thể ngồi mà không thấy đau đớn. Khi xe cứu thương và đội cứu hộ đến hiện trường tai nạn, tôi muốn họ đưa tôi về nhà, trong khi họ kiên quyết đưa tôi đến bệnh viện. Tôi không muốn gây rắc rối cho họ nên đã đồng ý. 3 bác sĩ tham gia hội chẩn cho tôi và nói rằng tôi phải mất 3 tháng mới có thể hồi phục vì bị vỡ cả xương chậu và cột sống. Trong suốt 3 ngày nằm viện, tôi vẫn luyện công và học pháp như bình thường. Bác sĩ bảo rằng tôi không được ngồi song bàn vì xương cần thời gian để lành và liền lại. Tôi nói rằng luyện công có thể thực sự giúp tôi phục hồi. Tôi biết rằng đây là một cơ hội tốt nên đã nói chuyện với bác sĩ về Đại Pháp. Họ không còn phản đối tôi nữa. Ngày cuối cùng trong 3 ngày nằm viện, họ đã chứng kiến sự phục hồi nhanh chóng một cách đáng ngạc nhiên của tôi và họ đã đồng ý cho tôi xuất viện. Ủy ban hòa giải địa phương đã cử 2 ủy viên đến giúp đỡ về thủ tục pháp lý giữa tôi và người lái xe. Tôi biết rằng không có gì là ngẫu nhiên và tôi không nên đổ lỗi cho người lái xe. 2 vị ủy viên nói với tôi rằng đây thực sự là một trải nghiệm bất ngờ. Họ nói rằng mọi người thường đòi hỏi tiền bồi thường tối đa, ngược lại tôi không yêu cầu một xu nào cả. Tôi nói với họ, tôi là một học viên Đại Pháp. Sư phụ của chúng tôi đã dạy chúng tôi trong mọi việc đều phải suy nghĩ cho người khác và hướng nội tìm. Họ nhìn căn cước của tôi và nói, chẳng trách nhìn bề ngoài chị trẻ như vậy, khác hẳn những người cùng tuổi. Sau đó họ hỏi xin tôi sách Đại Pháp để mang về nhà. Tôi tặng cho họ sách với lời chúc tốt đẹp nhất và nói rằng họ sẽ được phúc báo vì biết đến Đại Pháp. Tôi cũng cho họ biết các thông tin về điểm luyện công ở khu vực. Sư phụ đã an bài mọi thứ cho chúng ta và đã chịu đựng nhiều thống khổ thay cho các học viên. Mỗi giây phút được kéo dài hiện nay là nhờ sự chịu đựng phó xuất phi thường của sư phụ. Là một học viên, chúng ta phải trân quý và tận dụng thời gian để làm tốt 3 việc và xứng đáng với sự từ bi vĩ đại của sư phụ. Tạ ơn sư phụ, cảm ơn các đồng tu.
Bài chia sẻ thứ 2. Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi về chiếc chìa khóa mở ra một cuộc sống tươi đẹp, làm một người tốt. Bài viết của một học viên người Mỹ gốc Việt. Tôi từng mắc căn bệnh nan y khiến tôi không có được một cuộc sống bình thường. Tôi dành nhiều thời gian tìm kiếm một bác sĩ phù hợp, nhưng không có ích gì cho tới khi tôi được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tâm linh cổ truyền của Trung Quốc dựa trên nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Môn tu luyện dạy tôi rằng chìa khóa cho một cuộc sống tươi đẹp là làm người tốt. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi và những người thân trong gia đình đã có nhiều trải nghiệm đặc biệt. 1. Căn bệnh quái ác. Gần 30 tuổi, tôi tốt nghiệp đại học, tìm được một công việc tốt đối với một kiến trúc sư và kết hôn với một người vợ xinh đẹp. Cuộc sống có vẻ tốt đẹp và hoàn hảo. Tuy nhiên, 2 tháng sau, tôi bị đau dạ dày mãn tính. Thay vì kiếm tiền và tận hưởng cuộc sống, tôi nằm bẹp trên giường, đau đớn với các hóa đơn y tế. Tôi chỉ có thể ăn một chén cơm trắng nhỏ và giảm ký từ 68 xuống còn 44 kg. Tôi cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt và hầu như lúc nào người cũng thấy lạnh. Tôi dễ bị ốm nếu tiếp xúc với nước hoặc gặp thời tiết lạnh. Do đó tôi nằm lì trong phòng, hiếm khi tắm và mọi người phải mang thức ăn vào phòng cho tôi. Tôi không thể tự mình lái xe đi làm, đi gặp nha sĩ hay đi cắt tóc. Tôi gầy rơ xương, mặt xanh rớt, mắt trũng sâu, tóc dài và răng sâu lỗ chỗ. Cuộc sống tươi đẹp và hoàn hảo của tôi thế là chấm dứt. 2. Có bệnh vái tứ phương. Tây y. Tôi bắt đầu đến khám ở 2 bác sĩ gia đình. Họ đoán tôi có vấn đề về ruột, tiêu hóa và tất cả các loại vấn đề khác nhau, và họ cho tôi thử nhiều thuốc. Không có gì mang lại hiệu quả. Vì vậy họ giới thiệu tôi tới 1 bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa. Tôi gặp 3 bác sĩ về tiêu hóa, và một người nói rằng tôi bị trào ngược dạ dày và kê thuốc kháng axit. Một người thậm chí nói rằng tôi có thể bị viêm gan B và có vấn đề về gan. Tôi cũng được tư vấn phẫu thuật để cắt thực quản và cắt bỏ túi mật. May mắn thay là tôi đã từ chối. Trong hơn 5 năm, liều thuốc điều trị của tôi cũng tăng, nhưng sức khỏe của tôi vẫn không cải thiện. Anh họ của tôi, một chuyên gia X-quang, khuyên tôi đến khám ở nơi thực sự có uy tín, và tôi được chuyển đến bệnh viện Stanford. Ở đó, tôi đã gặp bác sĩ chuyên khoa tụy, 1 bác sĩ chuyên khoa thần kinh học và 1 bác sĩ chuyên khoa đau. Vì họ không thể xác định được nguyên nhân bệnh của tôi, họ đoán rằng tôi có các dây thần kinh kích động quá mức và kê đơn thuốc để kiểm soát dây thần kinh. Điều này không chữa được bệnh đau bụng của tôi mà khiến tôi chóng mặt và buồn ngủ suốt cả ngày. Ngoài việc đi khám các bác sĩ này, tôi cũng đến bệnh viện khám nhiều lần và đã làm rất nhiều xét nghiệm, bao gồm chụp CAT, MRI, siêu âm, nuốt bari, nội soi, soi ruột già, chụp ảnh tiêu hóa và kiểm tra mức axit, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu và xét nghiệm phân. Chưa kể nhiều lần phải nhập viện cấp cứu. Tôi đã phải tiêu tốn gần $100,000 tiền bảo hiểm y tế, nhưng cũng không thể chữa khỏi bệnh của tôi. Y học cổ truyền Trung Quốc và Việt Nam. Tôi cũng tới khám bệnh ở các bác sĩ thảo dược Trung Quốc và Việt Nam. Họ đều là những bác sĩ nổi tiếng trong vùng của tôi và có uy tín chữa khỏi bệnh cho nhiều người. Một bác sĩ thậm chí còn hứa sẽ trả lại tiền cho tôi nếu ông ấy không thể chữa khỏi cho tôi. Tôi đã nhiều lần điều trị châm cứu và uống nhiều thảo dược. Tôi cũng thử dùng mật ong của New Zealand, nhân sâm quý hiếm từ Trung Quốc và đông trùng hạ thảo từ Tây Tạng. Chúng đắt hơn vàng. Tôi cũng tự bỏ ra $1,000,000 từ tiền túi của mình, nhưng cũng không có thứ gì chữa được bệnh cho tôi. Tôn giáo. Gia đình tôi và tôi đã đến một số đền chùa để cầu khấn. Dĩ nhiên, tôi phải bỏ tiền vào hòm công đức mỗi khi chúng tôi đến đó. Có nhiều nhà sư vì tiền mà cố gắng chữa trị các vấn đề sức khỏe của tôi, bằng cách đánh vào tay trái của tôi để đuổi tà ma ra khỏi cơ thể tôi. Họ bán cho tôi những viên thuốc tròn màu đen trông giống như phân dê và một lọ thuốc trông giống như nó được làm từ vỏ cây và bụi bẩn. Bác tôi mua cho tôi 1 đĩa nhạc Phật giáo ở chùa, còn mẹ tôi và mẹ vợ tôi thì tụng kinh niệm Phật cho tôi. Tôi cũng luôn niệm Phật hiệu của Phật A-di-đà, nhưng niềm tin của tôi cũng không chữa được bệnh cho tôi. Những lựa chọn khác. Anh cả tôi cố gắng chữa cho tôi bằng một loại khí công mà anh ấy luyện tập trong nhiều năm. Bác sĩ gia đình cũng kê cho tôi uống cần sa. Tôi đã thử chương trình của ông George Osawa với chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt chỉ với gạo lứt và nước trắng trong 1 tháng. Tôi cũng thử tập thể dục hàng ngày bằng cách đạp xe hơn 19 km quanh công viên. Điều duy nhất mà tôi đạt được là sút cân và suýt bị đột quỵ. 3. Tìm thấy hy vọng ở Pháp Luân Đại Pháp. Khi mọi hy vọng dường như vô vọng, anh trai tôi đưa cho tôi 1 đĩa DVD hướng dẫn luyện công của Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy nói với tôi rằng một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đưa nó cho anh và anh bảo tôi hãy thử. Tôi đã chăm chỉ luyện công vì tôi không còn lựa chọn nào khác. Mỗi ngày, tôi có thể ngồi hoặc đứng trước TV nhiều giờ để học luyện công. Tôi cũng luyện trước gương để tôi có thể nhìn thấy và điều chỉnh các động tác của mình. Tôi tìm kiếm trên Internet và tìm thấy những bài ghi âm bài giảng của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Ngài Lý Hồng Chí. Tiếng Anh của tôi không tốt và người phiên dịch nói rất nhanh, do đó tôi thấy khó hiểu. Tuy nhiên, Tôi không bỏ cuộc mà lắng nghe khoảng 3 bài giảng mỗi ngày. Càng nghe, tôi càng hiểu được các nguyên lý và dường như lời phiên dịch đồng thời cũng chậm lại. Sau một vài tháng tập luyện, tôi biết tôi cần có một học viên Pháp Luân Công giúp tôi chỉnh sửa động tác. Trong tâm, tôi cầu xin sư phụ Lý Hồng Chí giúp đỡ. Sư phụ là một danh hiệu tôn kính dành cho các giáo viên khí công hay võ thuật ở Trung Quốc. Một vài ngày sau, trong khi tôi đạp xe trong công viên, tôi thấy một nhóm học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã đạp xe quanh công viên đó hàng ngày trong hơn 4 năm và chưa bao giờ nhìn thấy một người nào tập Pháp Luân Công ở đó cả. Tôi hiểu rằng đây là an bài cho tôi được gặp họ. Một cụ ông khoảng 75 tuổi đã giúp tôi chỉnh sửa động tác và đưa cho tôi một cuốn sách nhỏ. Ông ấy cũng đưa sách Pháp Luân Đại Pháp của ông ấy cho tôi. Đó là phiên bản tiếng Việt. Vì gia đình tôi chuyển tới Mỹ hồi tôi chưa đầy 9 tuổi, nên tiếng Việt của tôi cũng không được sõi. Tôi gặp khó khăn khi đọc sách, nhưng tôi không bỏ cuộc và đọc khoảng 2 bài giảng mỗi ngày. Trong vài tháng, tôi đã có thể đọc theo cùng nhóm học Pháp. Tuy người tôi ốm yếu và mệt mỏi, nhưng sáng nào tôi cũng tới điểm luyện công để luyện các bài công Pháp cùng 4 học viên khác. Tôi mặc khoảng 6 chiếc áo sơ mi, đội một chiếc mũ phớt và một áo khoác dày có mũ trùm. Tôi mang theo một chén cơm. Tôi ăn vài thìa trước khi bắt đầu luyện công, ăn một vài thìa nữa giữa thời gian luyện công và một vài thìa sau khi luyện công. Có 4 tư thế đơn giản ở bài công Pháp Pháp Luân Trang Pháp, nhưng nó khó hơn nhìn bề ngoài. Ban đầu, tôi hầu như không thể giữ tay được 15 phút. Bây giờ, tôi có thể luyện trong 2 giờ. Bài công pháp số 5 đòi hỏi ngồi song bàn. Ban đầu, tôi chỉ ngồi được khoảng 10 phút. Nó đau đến mức tôi nghĩ chân mình sẽ gãy nếu tôi ngồi lâu hơn. Bây giờ, tôi có thể ngồi trong 1 giờ. 4. Pháp Luân Đại Pháp mang đến cho tôi một cuộc đời mới và một trái tim khỏe mạnh. Nhờ Pháp Luân Đại Pháp, cuộc sống của tôi đã thay đổi. Tôi có cải biến cả về tâm lẫn thân. Tôi tăng cân. Hiện giờ, tôi đã nặng 59kg, cũng không uống bất kỳ một loại thuốc nào trong hơn 4 năm. Tôi có thể tự lái xe đi làm và đưa con trai tới trường. Vào cuối tuần, tôi có thể cùng gia đình đi chơi ở công viên giải trí, trung tâm mua sắm, vân vân. Hàng ngày, tôi cố gắng học một bài trong sách chuyển Pháp Luân và cố gắng trở thành một người tốt hơn bằng cách chiều theo Pháp, theo các nguyên lý được dạy trong sách. Trước khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, gia đình tôi phải nghe theo quyết định của tôi, đặc biệt là vợ của tôi. Tôi kiểm soát mọi chi tiêu của cô ấy, đi đâu, ăn gì, vân vân. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi hiểu rằng quan trọng là phải nghĩ cho người khác trước. Tôi tôn trọng và ủng hộ những quyết định của vợ tôi và làm những gì cô ấy thích. Ở nhà, tôi làm mọi thứ mà tôi có thể, như lau nhà, tắm cho con, giúp con làm bài tập, cho con ăn và chơi với con. Tôi dạy con cách đạp xe, bơi và thả diều. Mỗi tối, tôi cố gắng đọc truyền Pháp Luân cho con và giải thích ý nghĩa những từ con không hiểu. Tôi muốn chia sẻ một vài ví dụ mà tôi đã áp dụng những gì tôi học từ Pháp Luân Đại Pháp để đối đãi trước những khổ nạn khác nhau. Một lần, tôi có một khách hàng mà tôi đã cố gắng hết sức mình để có được một bản thiết kế nhà đẹp. Tôi luôn luôn thảo hợp đồng của mình để thể hiện các giai đoạn cụ thể của công việc và chỉ thu tiền khi khách hàng chấp nhận thông qua công việc trong mỗi giai đoạn. Khách hàng của tôi nhận xét là công việc của tôi làm tốt và đã thông qua nhiều giai đoạn. Nhưng sau đó, ông ấy lại đổi ý và nói rằng nó không tốt và ông ấy muốn lấy lại tiền. Ông ấy nói rằng ông ấy sẽ kiện tôi nếu tôi không trả tiền cho ông ấy. Khi tôi trả tiền cho ông ấy nói với tôi phải trả thêm $400 cho phí tòa án. Tôi cũng đã trả cho ông ấy cả khoản đó. Một lần khác, máy tính cũ của tôi bị hỏng và tôi cố gắng sửa nó. Tôi nói với sếp của mình rằng sẽ mất thêm thời gian để làm xong công việc ông ấy giao bởi vì tôi phải sửa máy tính của mình. Sếp của tôi gửi cho tôi một tấm séc trị giá $800 để mua một máy tính mới mà không cho tôi biết trước. Sau khi tôi nhận séc, máy tính của tôi lại hoạt động trở lại. Tôi cố gắng trả lại tiền cho sếp của mình, nhưng ông ấy nói rằng hãy giữ nó cho gia đình tôi. Tôi không muốn làm phật lòng sếp vì sự hào phóng của ông ấy, nhưng tôi cũng không muốn nợ ông ấy. Tôi quyết định giữ lại tiền và trả lại ông ấy bằng cách làm thêm việc mà không lấy thêm tiền. Tôi đã cố gắng làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên, một lần thanh tra quy hoạch của thành phố giận dữ vì tôi đã không trả lời thư của ông ấy. Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy tôn trọng đạo đức nghề nghiệp của sếp tôi và rằng tôi có thể không bao giờ tốt được như sếp của mình. Tôi không tranh luận với ông ấy, hoặc phản đối là ông ấy đã sai, hay cho rằng bản thân tôi là một nhân viên tốt. Ngày hôm sau, ông ấy gửi cho tôi một lá thư báo cho tôi biết rằng vấn đề phát sinh là lỗi của đồng nghiệp của ông ấy. Ngày nay, các nhà thầu và các nhà thiết kế lợi dụng những người có vấn đề với các dự án xây dựng của họ. Họ tính phí rất cao cho dự án thẻ đỏ, tức là xây dựng không có giấy phép. Tôi cũng là một trong những người như thế cho đến khi tôi học Pháp Luân Đại Pháp. Một lần, một nhà thầu vô tình nhận được một hợp đồng gỡ bỏ tường chịu lực. Anh ấy kêu gọi nhà thiết kế hỗ trợ, nhưng tất cả họ đều nói rằng anh ấy thật là ngu ngốc và không giúp gì. Khi anh ấy gọi tôi đã giúp anh ấy không lấy tiền. Sau khi người chủ nhận được giấy phép, cô ấy đã rất hạnh phúc và muốn trả tiền cho tôi. Cô ấy lái xe 3 tiếng đồng hồ tới nhà tôi để đưa tiền, nhưng tôi không có nhà. 5. Toàn gia đình được thọ ích. Con trai tôi sinh non 1 tháng và nặng có 2,1 kg. Tay của cháu chỉ bé bằng ngón tay cái của tôi. Cháu được nuôi trong lồng kính với xây dợ và ống nối quanh người. Cháu không thể tự ăn và chúng tôi phải cho cháu ăn qua ống sông. Sau khi tôi học Pháp Luân Đại Pháp, cháu trở nên rất khỏe mạnh. Bây giờ, cháu đã lên 6 tuổi và nặng 20 kg. Cháu thích đạp xe, chơi bài, bơi và chơi ở ngoài sân. Khi cháu lên 2 tuổi, năm từ đầu tiên mà cháu nói đó là Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Cháu rất thân thiện và sáng tạo. Cô giáo của cháu nói rằng cháu là đứa trẻ thân thiện nhất mà cô ấy biết. Cháu có thể kết bạn và trò chuyện với bất kỳ ai, kể cả người lớn. Hàng ngày, tôi đọc Đại Pháp cho cháu nghe và dạy cháu những điều phải trái. Vợ tôi thấy được tôi đã thụ ích như thế nào từ Pháp Luân Đại Pháp và ủng hộ Đại Pháp. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy từ nhân viên lưu trữ văn phòng được thăng chức lên vị trí kế toán. Đây là vị trí mà hầu hết mọi người đều cần được đào tạo đại học mới được đảm nhận, còn vợ tôi thì lại không có bằng cấp đó. Người chủ công ty và sếp của cô ấy rất hài lòng với công việc cô ấy làm và đưa cô ấy lên làm kế toán với một mức lương cao hơn. Sau khi tôi tu luyện được 1 năm, mẹ tôi cũng được thọ ích từ Pháp Luân Đại Pháp khi bà trở thành một học viên. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống bà nhiều lần. Một lần, bà leo lên nhà kho bị lật thang ngã xuống đất, nhưng bà không bị thương. Một lần khác, tôi mang về nhà một quả mít, một loại quả nhiệt đới to có vỏ cứng với gai nhọn lởm chởm. Quả mít nặng và tôi để nó trong phòng khách. Mẹ tôi đang bê một cái chảo và một cái nồi chạy vội vào bếp và bà bị trượt chân, vấp ngã, đập ngực xuống quả mít. Kết quả chụp X-quang cho thấy không một cái xương nào bị gãy. Cách đây 2 năm, bà trượt chân và ngã trong nhà tắm. Bà không thể cử động hay kêu cứu. Bà cảm thấy chóng mặt và nghĩ rằng mình sắp chết. Tôi chạy lại ôm lấy bà và nói bà hãy niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo và cầu xin sư phụ Lý giúp đỡ trong khi vợ tôi gọi xe cứu thương. Xe cứu thương đến và đưa bà tới bệnh viện. Bác sĩ cho làm một số xét nghiệm và tất cả đều bình thường. Hiện giờ bà đã 73 tuổi và rất khỏe mạnh. 6. Kết luận. Thời thơ ấu, tôi luôn tin rằng người tốt sẽ gặp kết thúc có hậu, nhưng tôi không biết cách nào để đạt được điều đó. Cũng như nhiều ông bố bà mẹ khác, bố mẹ tôi đã làm việc chăm chỉ để nuôi sống gia đình, và họ đã quên dạy con cái về đạo đức. TV và video đã trở thành thầy giáo của tôi. Các thứ vật chất, tình dục và bạo lực trở thành những thứ không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có được thứ mà tôi cho là của mình, và tôi không bao giờ thỏa mãn với những gì mà mình đã có. Tôi lừa dối, thủ đoạn và không bao giờ biết rằng làm như vậy chỉ có thể mang lại cho tôi một sức khỏe mong manh và những giấc mơ đổ vỡ. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong 6 năm, tôi đã nhận ra rằng chìa khóa để có một cuộc sống tốt đẹp và hoàn hảo là làm một người tốt. Tất cả các bác sĩ giỏi, những thiết bị công nghệ cao và các loại thuốc đắt tiền trên thế giới không thể chữa khỏi bệnh cho tôi. Nhưng làm một người tốt lại có thể khiến tôi khỏi bệnh mà không tốn một xu nào. Tôi cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một cơ hội thứ hai khi biến một cuộc sống bi kịch thành một cuộc đời mới tươi đẹp mà tôi có thể chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện của tôi. Chương trình Radio Cuộc Sống và Hy Vọng đã quay trở lại của Minh Huệ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.